cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Mùa hạ đã đi qua, mùa thu đến và nước Úc chuẩn bị bước vào mùa đông. Ước tính năm nay sẽ có thêm khoảng 2 triệu người Úc sẽ trích ngừa bệnh cúm sau khi có thêm các hiệu thuốc Tây tại Úc cam kết trích ngừa cho người dân Úc trong bối cảnh bắt đầu xuất hiện các trường hợp mắc bệnh trước mùa đông. Và bệnh cúm và việc chủng ngừa cũng sẽ là chủ đề của Sức khỏe là vàng kỳ này với phần trình bày của bác sĩ Phan Đình Hiệp ở Melbourne. Thế nhưng trước hết mời quý vị đến với thông tin cập nhật liên quan đến bệnh cúm và việc chủng ngừa tại Úc.
Ước tính năm nay sẽ có thêm khoảng 2 triệu người Úc sẽ chích ngừa bệnh cúm sau khi có thêm các hiệu thuốc Tây tại Úc cam kết chích ngừa cho người dân Úc trong bối cảnh bắt đầu xuất hiện các trường hợp mắc bệnh trước mùa đông. Số liệu của Bộ Y tế Liên bang cho thấy gần 7.000 trường hợp được báo cáo trong năm nay là các ca nhiễm bệnh tiềm ẩn khả năng gây tử vong tại Úc. Năm ngoái, chỉ từ tháng 1 đến tháng 3, có đến 1.000 người được chẩn đoán bị bệnh cúm. Một số trong những bệnh nhân đó là anh Paul Chance. Anh đã không chích ngừa cúm năm ngoái và cái giá anh phải trả là một đợt điều trị suốt một tuần trong bệnh viện vì bị cúm nặng.
Tôi sốt rất cao, rõ ràng là tôi bị viêm phổi nặng, chẳng còn chút sinh lực nào, mất khả năng tập trung. Vì vậy họ chẩn đoán tôi bị cúm rất nặng. Tuy nhiên tin mừng là năm nay sẽ là năm đầu tiên mà các loại vaccine phòng cúm có sẵn ở các hiệu thuốc Tây, trung tâm y tế và các phòng mạch GP trên toàn quốc. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Dược phẩm Úc đã cho thấy sẽ có thêm hơn 6 triệu người được chủng ngừa cúm nếu họ được tiêm ngay ở các hiệu thuốc Tây. Chủ tịch Hiệp hội chi nhánh New South Wales, ông Rick Samimi khẳng định việc chủng ngừa cúm là một kỹ thuật đơn giản.
Bệnh nhân được cung cấp một tờ thông tin hướng dẫn và một tấm thẻ bao gồm số đợt chủng ngừa cúm mà họ đã hoàn thành.
Mỗi năm người lao động tại Úc phải mất hơn 1,5 triệu ngày nghỉ bệnh chỉ vì bệnh cúm. Và năm nay, hy vọng sẽ có thêm 2 triệu người Úc đi chủng ngừa bệnh cúm. Ông Samimi đang thúc giục mọi người hãy đi chủng ngừa cúm trước khi mùa đông đến.
Nếu mọi người thấy không có nhiều thời gian, không thể đến được bác sĩ để mà chủng ngừa cúm, thì hãy đến các hiệu thuốc ở địa phương và chủng ngừa cúm càng sớm càng tốt trước khi mùa đông đến.
Với bệnh nhân Paul Jans thì không có lý do gì để có thể khiến mọi người trì hoãn việc chủng ngừa cúm. Ông Jans nói, tôi nghĩ là mọi người cần phải đi chủng ngừa cúm, không có lý do nào trì hoãn việc đó. Chủng ngừa rất rẻ, lại có sẵn nữa. Tất cả bạn bè và người thân của tôi đều đang được khuyến khích đi chủng ngừa bệnh cúm. Được biết năm ngoái, người dân Tây Úc chính là những người mở đường cho hoạt động trích ngừa cúm ở các hiệu thuốc Tây. Theo sau đó là Queensland, New South Wales và lãnh thổ thủ đô ACT. Năm nay phong trào này tiếp tục ở Victoria, Tasmania và Nam Úc. Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chúng ta vừa đến với một số thông tin y tế sức khỏe cập nhật tại Úc. Và tiếp theo mời quý vị đến với chủ đề của chương trình tối nay, bệnh cúm và việc chủng ngừa tại Úc với phần trình bày của bác sĩ Phan Đình Hiệp ở Melbourne. Và thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, bây giờ là cuối tháng 3 rồi và tháng 4 sắp đến. Mùa lạnh thì bệnh cúm khá là đáng ngại và cũng là lúc chuẩn bị trích ngừa cúm được rồi. Đầu tiên thì có lẽ là xin bác sĩ giải thích luôn tác nhân gây bệnh cúm và vaccine phòng bệnh cúm là như thế nào
ạ? Như các bạn biết thì bây giờ là tháng 3, thường là bắt đầu vào tháng 4 á, thì ở Úc là bắt đầu chương trình cúm và tiêm ngừa cúm. Có một số thông tin để Hiệp update cho các bạn biết nhé. Đầu tiên nói về tác nhân gây bệnh cúm trên người thường là do virus loại A, B và C. Trong đó thì chỉ có loại A và loại B thì nó có thể gây bệnh nghiêm trọng và gây thành dịch. Cho nên là khi mà vaccine chúng ta thường là vaccine phòng ngừa loại A và loại B. Còn virus cúm, tức là virus cúm nó cấu tạo hình cầu. Trên cái bề mặt của nó có những cái thụ thể kháng nguyên. Chúng ta quan tâm có hai thứ. Một là cái chữ H này, các bạn thấy chữ H trên này. Và chữ N tức là hemagglutinin và neuraminidase. Thì hai cái này nó tạo thành cái gọi là chữ H và chữ N, thành ra con virus người ta hay gọi là virus cúm H3N1 hay là ví dụ như vậy, các bạn sẽ thấy như vậy đó ha. Và quan trọng là trên cái cơ sở mà chữ H hemagglutinin này, người ta làm cái vaccine phòng cúm dựa vào cái chống cái yếu tố này. Khi nói đến virus chúng ta chỉ cần quan tâm ví dụ A H3N2 vậy là đủ rồi. mấy cái câu thông số này thì về khoa học thôi, còn về chúng ta hay nghe nói là cúm hết mấy n mấy, mà một số cái loại cúm mà các bạn hay nghe nói như là H1N1 tức là cúm swine flu năm 2009 á, H2N2 là ở châu Á năm 1957, H3N2 là ở Hồng Kông năm 1968. Trong năm ngoái và năm nay người ta thường vừa tiêm cho cái H3N2 á. Còn chúng ta biết thêm là H5N1 đó là cái bird flu mà năm 2004 chết một số người ở Việt Nam đó. Rồi H7N7 và H7N9. Chúng ta đây ở Việt Nam hiện nay đang nói về cúm gia cầm H7N9.
Bệnh cúm thì lây truyền qua những đường nào thưa bác sĩ?
Rồi, quay qua cái đường lây truyền, Hiệp muốn nói đến là vấn đề của cái bệnh cúm mùa đông mà chúng ta thường hay nói. Mùa đông đây hoặc là các nước cũng đều bị hết, nhưng mà chúng ta gọi là cúm thông thường đi, thì nó lây qua cái đường dịch tiết từ cái đường hô hấp. Cái người bệnh như người ta ho, người ta sổ mũi, hắt xì, tất cả những cái đó thì cái dịch nhỏ trong mũi họng nó bay ra trong ngoài không khí, và khi nó bay ra như vậy thì chúng ta hít thở và những cái đó chúng ta có thể bị. Hoặc là một số người ví dụ là tay chân tiếp xúc với cái mặt bàn có những tiết dịch này, chúng ta lại bỏ đụi mắt đụi mũi, hoặc là chẳng may bỏ miệng mồm những cái thứ, thì đại khái là nó sẽ lây qua những cái đường chính thức là cái đường dịch tiết nhỏ của đường hô hấp. Nói thêm cho các bạn một chút ít á, tức là về cái chúng ta hay nói chữ cái bệnh cúm gà hoặc cúm gia cầm á, H5N1 và H7N9 á, thì cái này chưa được chính thức công nhận lây truyền từ người sang người. Cái này là điều may mắn, bởi vì những cái cúm này rất là nguy hiểm, nếu mà nó truyền trực tiếp từ người sang người thì có lẽ là một cái đại họa.
Thế còn biểu hiện bệnh lý của bệnh cúm thì như thế nào ạ?
Thì thường chỉ là nó rất là nhanh, 1 đến 3 ngày sau khi mình tiếp xúc với nguồn nhiễm thôi. Ví dụ như là người nhà chúng ta bị trẻ em, các cháu đi ở trao ca, đi ở chỗ chăm sóc sức khỏe về thì có thể bị như vậy. Biểu hiện của cúm thì có thể từ nhẹ đến rất nặng. Mà khi nhẹ thì nó gần giống như là cái cảm vặt thông thường mà người ta vẫn hay dùng là tôi bị cảm, tôi bị cúm. Người ta hay dùng cái hai từ đó lẫn lộn với nhau. Tức là khi mà cúm dạng nhẹ thì nó gần giống như cảm, nhưng mà cúm thì có nhiều khi nó rất nặng. Những người đã bị cúm rồi thì người ta sẽ biết nó nặng như thế nào. Một người khỏe mạnh mà nhiều lúc là không đi đứng được, sốt cao mà không thể làm gì được luôn. Triệu chứng thông thường như là hắt hơi, sổ mũi, đau họng, đau mình mẩy, ho, hoặc là nhức mình mẩy, đau các cơ khớp, rồi sốt cao, đau đầu. Đây là những cái đại diện hiện chung chung thôi ha. Điều khác nhau là cảm thì nó như mình nói là nó nhẹ lắm, vài ngày nó có thể hết. Nhưng mà nếu cúm thì nó gây thường thường sốt rất là cao và đau mình mẩy rất là dữ dội, tức là đau kinh khủng chứ không phải đau vừa. Làm cho mất sức nhanh và kể thêm những cái biểu hiện bệnh nặng khác mà có thể nguy hiểm đến cơ thể. Ở các nước như Mỹ và Úc, người ta đều coi cúm là một trong những cái bệnh mà có thể ảnh hưởng đến công chúng rất lớn, bởi vì cái số người mà phải lấy ngày bị nghỉ bệnh, rồi các cái bệnh mà nằm rồi phải đi bệnh viện rồi đủ thứ, mà nhất là những cái người mà lớn tuổi có bệnh nặng thì có thể dẫn đến tử vong chứ cũng không phải đơn giản. Khi mà nó nặng đó là những người mà chẳng hạn như có thể viêm phổi, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, nó biến chứng vào nhiều cái bộ phận của cơ thể và có thể gây chết người. Ngược lại ở trẻ em có nhiều khi cái không có phải biểu hiện là ho mà là biểu hiện là viêm tay giữa hoặc là ói mửa tiêu chảy, thì có thể chính là một trong biểu hiện của bệnh cúm chứ không phải là không.
Virus cúm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Thế nhưng mà đối tượng nào thì cần thận trọng hơn với bệnh cúm thưa bác sĩ?
Rồi, với những cái người nào mà có thể bị nặng thì người ta thường nói là những trẻ em, trẻ sơ sinh, những cái trẻ em mới sinh, những người già, những người bị bệnh mãn tính như là bệnh tim mạch, phổi, suy giảm hệ thống miễn dịch. Phụ nữ có thai cũng có thể, nếu mà bị cúm thì sẽ nặng hơn. Béo phì hay là hút thuốc lá, những người gốc ở thổ dân ở Úc, người Việt chúng ta không phải nhóm này.
Chúng ta chuyển qua vấn đề chính, đó là vaccine phòng bệnh cúm. Tình hình thuốc men ở Úc này thì như thế nào và việc tiêm phòng thì làm thế nào cho nó hợp lý thưa bác sĩ?
Rồi, về vaccine phòng bệnh cúm thì hiện nay là ở các phòng mạch đã bắt đầu tiêm dần. Mặc dù là cái thuốc của chính phủ thì chưa đến đâu, thuốc chính phủ thì đưa đến khoảng đầu tháng 4 cơ. Nhưng thống kê khoa học nói là để cái biện pháp mà quan trọng nhất phòng cúm tức là vaccine phòng bệnh. Bởi vì việc thông qua việc mà tiêm vaccine này thì có thể giảm được cái nguy cơ nhiễm trùng và tử vong. Cái việc mà sinh ra kháng thể bảo vệ các chủng virus tiêm á, thì người ta nói là nó có thể bảo vệ cho một số cái chủng virus cúm khác, tức là không phải 100% nhưng mà nó có tác dụng bảo vệ thêm nữa. Cái thông tin mới nhất vào tháng 3 năm 2017, tức là trong mới vừa gần đây đấy, ngày trước người ta hay khuyên là tiêm càng sớm càng tốt, nhưng mà dạo này thì người ta nói là cái kháng thể sau khi tiêm cái ngừa cúm thì khoảng chừng 3 đến 4 tháng á, thì cái sức đề kháng nó đi giảm xuống, thành ra là mức bảo vệ giảm dần sau 3 tháng tiêm, giảm dần chứ không phải là không có. Cho nên ví dụ như là cái dịch cúm mà chính ở Úc á, là rơi vào từ tháng 6 đến tháng 8, nhất là tháng 8 là kịch điểm. Còn thông thường là bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, mặc dù tháng 4 trở lên đã có thể có những người lác đác bị nhẹ. Thành ra là người ta khuyên tiêm ngừa là khoảng chừng bắt đầu tháng 4 là chính phủ gửi vaccine để về cho các bác sĩ gia đình. Nhưng mà việc tiêm thì tùy người, trong đó ý người ta nói là có thể là tiêm muộn hơn một xíu thì có thể vẫn tốt, bởi vì tháng 8 là kịch kim, mà nếu chúng ta tiêm sớm quá thì sau 3 tháng thì cái kháng thể nó đã giảm. Thành thử nếu mà chúng ta chưa thấy Nga đâu có dịch cúm mà chưa thấy có vấn đề nghiêm trọng thì chúng ta không vội vàng bằng tim. Bởi vì có rất nhiều bệnh nhân đến hỏi Hiệp là bây giờ tôi tiêm đã muộn hay chưa? Thì thưa các bạn, chưa muộn đâu. Bởi vì như chúng ta biết là tháng 6 hoặc đặc biệt là tháng 8 thì nó phải là kiệt điểm. Mà mình tiêm sớm á, thì nó sau 3 tháng nó lại cái kháng thể nó giảm dần. Mà việc đó là chỉ cần có 2 đến 3 tuần thôi. Nếu mà tiêm cái vaccine này thì 2 đến 3 tuần sau thì nó đã đạt được cái hiệu quả bảo vệ rồi. Cho nên chúng ta có thể không vội vàng tiêm, nhưng mà khuyên là bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 5 là chúng ta nên tiêm.
Có người thì nói rằng lo ngại tiêm vaccine cúm thì có thể bị bệnh cúm. Đó, thì quan điểm đó đúng hay sai ạ?
Trong cái vaccine đó, nó không có con virus sống, nó gọi là inactive, tức là nó đã làm không có, là bất hoạt rồi. Cho nên là tiêm vaccine cúm thì không có gây bệnh cúm cho người. Tức là cái người mà tiêm vaccine cúm không làm cho người ta bị cúm. Nhưng ngược lại thì có những cái phản ứng phụ thì có thể làm người ta những cái biểu hiện, giống như người tiêm vào thấy đau nhức, thấy sốt và người ta sợ người ta không tiêm. Thì đó có thể là phản ứng phụ chứ không phải là do con virus sống nó còn nằm trong cái virus mà nó làm chúng ta bị bệnh. Nên nhớ là như Hiệp nói là vaccine nó không phải phòng bệnh cho tất cả các loại cúm khác. Chúng ta thấy là trong cái hiện nay, cái lần này một năm người ta thường đưa đến trong bốn loại. Trong cái vaccine cúm năm nay thì có hai loại nhóm A và hai loại nhóm B. Như vậy là không phải phòng bệnh cho tất cả các loại đâu. Mặc dù vậy thì cái thông tin chúng ta nói là nó có bảo vệ, có tác dụng bảo vệ cho một cái số nhóm khác, nó không phải tuyệt đối nhưng mà vẫn tương đối tốt để mà làm. Từ 1 đến 10% một số người mà khi mà tiêm vaccine phòng bệnh cúm thì có thể những biểu hiện cúm nhẹ như là sốt, nhức đầu như mình nói đó. Vì cho vậy là nếu một số người bị nặng quá thì báo lại bác sĩ và năm sau người ta không tiêm nữa. Nhưng mà nói chung thì cái tỷ lệ bị không có biến chứng không nhiều lắm. Điều quan trọng cần chú ý mà rất là nhiều bạn hay hỏi là vậy tôi có thai thì có tôi có nên và cho con bú thì có nên tiêm không? Thì thống kê 100% là nói là cái thuốc này là an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú. Và đặc biệt đó là nếu mà người phụ nữ có thai thì chính phủ càng khuyên tiêm và thậm chí chính phủ cho phi để mà tiêm. Lý do là người ta nói rằng trong 6 tháng đầu của em bé ra đời thì nếu mà mẹ có thai mà tiêm thì có tác dụng bảo vệ cho em bé nữa. Cho nên là chúng ta nếu những phụ nữ có thai thì nên đi tiêm ngừa cúm, và các bạn có thể yên tâm tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào. Đặc biệt là người ta muốn chú trọng là giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ.
Vậy những ai không thể chích ngừa cảm cúm?
Thì vaccine cúm thì đăng ký để điều trị thì là để phòng ngừa cho người bệnh thì từ 6 tháng trở lên, chứ không có vaccine nào cho trẻ dưới 6 tháng. Cũng lại cái này là bổ sung cho cái câu trên, tức là làm sao mình bảo vệ những em bé nhỏ trước 6 tháng thì thường là mẹ tiêm ngừa thì có thể phòng cho em bé được. Điều cũng đáng nói là như nếu đa số các em bé nhỏ ra thì thường có kháng thể từ mẹ sẵn rồi, và rằng là chúng ta nếu mà khỏe mạnh thì cái nguy cơ về bệnh cúm thì không có nhiều, ngoài trường hợp là chúng ta trẻ có một số bệnh đặc biệt nào đó thôi. Thực ra tiêm phòng cúm không khuyên dành cho những người mà họ bị sốc phản vệ, tức là gọi là sốc phản vệ hay là tiếng Việt Nam gọi là dị ứng nặng đó. Tức là tiêm vào thì nếu mà gây sốc và nguy hiểm thì những cái người mà bị từng sốc phản vệ với cái thành phần trứng gà hoặc là những cái thành phần khác của cái vaccine thì không nên tiêm, thì không được tiêm. Cái thing này là hiếm. Tuy nhiên ngược lại như lúc nãy chúng ta cũng đều nói là một số người mà bị phản ứng phụ mà nó nặng, ví dụ như là sốt cao mà đau mình mẩy, có thể bị tiêm mà là bị những cái bệnh nặng như vậy, giống như kiểu là cúm nặng như vậy, thì có thể các bạn có thể muốn tiêm hay không tiêm thì tùy. Nhiều người đa số người ta tự chọn cái hình thức không tiêm, nhưng có nhiều người 1-2 năm người ta tiêm lại và người ta lại thấy là ok. Nếu mà không sure thì các bạn có thể hỏi đến bác sĩ để hỏi lại.
Tiêm chủng ngừa cúm có được chính phủ tài trợ không thưa bác sĩ?
Một số người hỏi là có được tài trợ miễn phí của chính phủ không, thì có một số người được tài trợ và một số người không. Và chính phủ tài trợ tức là mà giúp cho những người mà dễ bị nguy cơ nặng từ bệnh cúm thì chính phủ cho free. Nhưng mà một số phòng mạch thì người ta sẵn sàng cho free tất cả bệnh nhân. Đó là tùy theo chính sách của phòng mạch. Một số cái phòng mạch mà cho free là vì người ta bỏ tiền túi ra, người ta mua, người ta cho free. Thì cái đó là tiêm cho mọi người. Nhưng mà đa số các phòng mạch thì chỉ có lấy của chính phủ thì tiêm cho những bệnh nhân đúng cái tiêu chuẩn thôi, chứ không phải lấy của chính phủ mà được tiêm cho người nào cũng được hết.
Thưa bác sĩ, tôi cũng băn khoăn rằng là không biết chủng ngừa cúm thì có cần tiêm nhiều mũi không và có liều lượng gì đặc biệt không ạ?
Các bạn trong cái vấn đề liều lượng tiêm mà tại sao có những người tiêm một mũi, có người tiêm hai mũi và có những người thì lại phải tiêm cái hàm lượng 0.25, cái người tiêm hàm lượng là 0.5 mil. Thì cái này nếu các bạn có thể xem rất là, các bạn nhớ ba cái mốc cho mình là 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi, 3 tuổi và 9 tuổi tiêm lần đầu hay không. Thì nếu những em bé ví dụ như là đây là dưới 3 năm tuổi, sau đây từ 6 tháng đến 3 tuổi thường tiêm là lần đầu tiêm mà tiêm thì tiêm 2 mũi mà cách nhau 1 tháng, mà một cái mũi cái hàm lượng nó 0.25. Nhưng ngược lại ví dụ những em từ 3 đến 9 tuổi thì nếu lần đầu tiêm thì tiêm đô giống như đô người lớn nhưng mà tiêm 2 mũi. Còn những người từ 9 tuổi trở lên thì lúc nào chỉ tiêm có 1 mũi thôi. Qua năm thứ 2 trở đi thì thường lần thứ 2 mà tiêm thì tiêm có 1 mũi. Câu hỏi một số bạn hay hỏi là năm trước tôi tiêm con tôi từ 3 đến 9 tuổi mà tiêm có 1 mũi. thì là tức là không có tiêm mũi thứ hai, thì năm nay có cần tiêm hai mũi không thì xin thưa là không. Ta dù là năm trước tiêm một mũi vẫn là tốt chứ không phải là không, và năm nay trở lên thì các bạn chỉ cần dẫn con đi tiêm một mũi thôi.
Có ý kiến thì thắc mắc rằng là nếu mà năm trước tiêm rồi mà năm nay không tiêm nữa thì cơ thể mình nó có yếu đi không ạ?
Thưa các bạn là không đúng, bởi vì là năm trước mà tiêm, năm sau hay tiêm không là tùy quyền của các bạn thôi. Các bạn có thể tiêm, các bạn không tiêm không bắt buộc. Và biết rằng là đặc biệt là con vi trùng thì nó thay đổi cái tính chất, cái cấu trúc của nó, cho nên là mỗi năm người ta sẽ update để làm sao mà cái vaccine nó sẽ có thể bảo vệ cao nhất cho cái nguy cơ con cúm nào gây bệnh của năm đó. Cho nên chúng ta tiêm ra là chúng ta phòng cái đó, và không phải là tiêm cái đó làm chúng ta yếu đi. Tiêm chúng đó thậm chí có lẽ là làm chúng ta có tăng tác dụng bảo vệ. Chứ không có một số người bảo là tôi tiêm này cả đời tôi phải tiêm thì tôi không thích. Nhưng mà thực sự nói là bao nhiêu người người ta tiêm, người ta muốn tiêm tiếp, bởi vì người ta biết rằng nó có tác dụng bảo vệ. Sau khi mà các cái năm vừa rồi mà chúng ta biết là một số năm mà cúm nó bị rất nặng, năm mà swine flu á, thì những người mà không tiêm bị quá nặng và bị nhiều lắm. Cho nên là từ đó về sau những người mà đã từng bị cúm hoặc đã có người nhà bị cúm thì người ta biết người ta nên đi tiêm. Nhưng mà chúng ta cũng biết là ngay cả cái việc đề kháng nó giảm sau 3 tháng, cho nên chúng ta tiêm năm nay, năm sau chúng ta vẫn phải tiêm lại. Chỉ cần tiêm năm nay chúng ta không tiêm sang năm thì cái đề kháng nó giảm đi rồi mà. Nhưng mà không vì thế mà nó làm cơ thể chúng ta yếu đi vì thuốc.
Thế có khi nào mà đã tiêm ngừa cúm rồi nhưng mà vẫn bị cúm không ạ?
Tiêm mà vẫn bị thì có hai lý do sau. Lý do thứ nhất là có khi năm đó chúng ta không phải bị cúm, chúng ta bị cảm thông thường thôi. Chúng ta tiêm ngừa vaccine cúm thì chúng ta chỉ bảo vệ bị cúm chứ đâu có bảo vệ bệnh những con virus khác đâu, những con virus gây cảm thông thường đâu. Thành ra là như vậy là chúng ta phòng được con virus cúm nguy hiểm chính, chứ chúng ta không phải là phòng mọi thứ cảm vật thông thường. Thành ra là chúng ta cần chẩn đoán chính xác cái đó. Còn ngược lại, nếu mà đã có thử nghiệm mà chắc chắn là bị cúm rồi thì cũng có thể cái lý do là bởi vì cái tiêm ngừa vaccine thì không có phải là bảo vệ 100%. Nó có thể tương đối tốt, cho nên là có tác dụng bảo vệ chứ không có một cái vaccine nào được 100% hết. Và đồng thời cũng nói là ngay cả con virus cũng là các cái chủng virus khác thì sao? Thì nhìn chung là nó có tác dụng bảo vệ, một không phải 100% nhưng mà là tốt. Nên chúng ta nên, còn quyết định tiêm hay không là tùy mỗi người.
Bây giờ chúng ta nói đến chi phí của việc chủng ngừa đi. Ai được miễn phí và nếu phải trả tiền thì bao nhiêu thưa bác sĩ?
Câu hỏi những ai được miễn phí thì trong trường hợp này chúng ta phải nói là có thẻ Medicare đó, và người ta phải rơi vào nhóm những người được cái phép tiêm ngừa miễn phí. Lệ lắm, các bạn lên internet search ra ngay là làm sao mà tiêm ngừa được miễn phí thôi. Còn cái thứ hai là nhiều người nói là tại sao nghe nói cũng miễn phí mà tôi đi vẫn mất tiền. Đó là lý do tại vì cái phòng mạch đó hoặc là bác sĩ đó người ta vẫn trả tiền. Thì cái đó nếu các bạn mà chú ý những cái phòng mạch mà có chữ Bubulin, tức là những phòng mạch Bubulin thì người ta tính tiền trực tiếp với chính phủ, thì cái lệ phí bác sĩ là không có, là các bạn không phải trả. Nhưng các bạn có thể là nếu mà trường hợp các bạn rơi vào cái tình huống mà được miễn phí thì được miễn phí, còn nếu không thì phải có toa hoặc có bên kia, có bên pharmacy mua. Có hai cách là một số thì tiêm ở phòng mạch, một số thì có thể đến các cái quầy dược. Hiện từ năm cách đây và 2-3 năm thì một số phòng mạch cũng tiêm, vào một số cái quầy dược cũng đã bắt đầu tiêm thuốc, tức là không qua bác sĩ gia đình, người ta nhân viên ở đó người ta tiêm. Thì cái vấn đề ở chỗ là nếu mà bác sĩ gia đình thì có nhiều khi phải qua lấy toa qua bên quầy dược tiêm. Thì cái giá hiện nay là khoảng chừng 11 đến 17 đồng một liều tùy nơi.
Nhưng mà tiêm ở phòng mạch và hiệu thuốc thì có gì khác nhau không ạ?
Tức là nếu tôi không cần đi bác sĩ mà tôi ra phòng các cái quầy thuốc tôi tiêm, và tiêm ở phòng mạch thì nó khác nhau điểm nào? Thì cái điểm khác nhau nó là thế này. Nếu mà các bạn mà đi các cái quầy dược mà tiêm thì các bạn không mất chi phí tư vấn với các bác sĩ. Nếu như cái bác sĩ đó của bạn không bắp biêu, còn nếu bác sĩ bắp biêu lên thì các bạn đã không phải mất tiền rồi. Thứ hai nữa là thường tiêm ở cái quầy dược thì thường thời gian chờ đợi ngắn hơn. Chúng ta book hẹn cũng dễ hơn. Nhiều lúc các bạn bị book bác sĩ thì có khi đến 1-2 ngày, có những bác sĩ đông đến 1 tuần ví dụ vậy. Thì đó là cái thời gian chờ đợi cũng ngắn hơn. Rồi cái giá cả mà đắt hay rẻ là tùy cái quầy thuốc đó. Có nhiều quầy thuốc người ta tính giá rẻ, có nhiều quầy thuốc người ta tính giá đắt. Hơn nữa là nếu mà các bạn đi quầy dược thì các bạn phải trả tiền, chứ cho dù các bạn được diện miễn phí của chính phủ thì các bạn cũng không có được tài trợ. Thành ra đi bác sĩ thì các bạn có thể hỏi là tôi có thuộc trong cái diện được miễn phí của chính phủ hay không. Cái đó thì nhất là người lớn tuổi thì nên đi gặp bác sĩ gia đình thì lợi hơn cái điểm này. Có lẽ khác biệt nhất giữa hai bên là bên pharmacy và bên bác sĩ, đó là bên bác sĩ thì có vấn đề hồ sơ của record. Tức là nếu trường hợp bạn xảy ra cái biến chứng gì đó thì mình không biết, bên dược thì chắc không có đủ hồ sơ như bên y mà để ghi vào rồi ghi thêm những cái tiền sử về dị ứng của bạn như thế nào. Rồi còn chẳng may nếu có nguy cơ thì xảy ra thì sao? Được cái là thuốc rất là an toàn, cho nên chính phủ mới chuyển cho bên những cái quầy thuốc tây người ta có thể tiêm. Nhưng mà còn nếu mà các bạn nhiều người cẩn thận, nhất là đau sợ sốc hoặc nhiều tình huống thì các bạn có thể đến bác sĩ gia đình để tiêm. Thì cũng là đây là hai lựa chọn của các bạn thôi. Nếu khỏe mạnh thường là chưa bao giờ có phản ứng gì, mà để xếp thời gian thì các bạn có thể đi trực tiếp đến các cái pharmacy. Còn nếu các bạn lớn tuổi có nhiều cái bệnh lý kèm theo, muốn được ghi hồ sơ đầy đủ thì nên đến bác sĩ gia đình.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp. Và tới đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.